Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 46. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Xin mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 223. Bắt đầu xem từ hàng thứ năm, đếm ngược. Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại Môn. Đại Sớ Vân: Như kính xích chi kính, kiến thiên lý chi ảnh, cái kính dụ hiệp, nhi thiên lý chi ảnh dụ quảng. Bản kinh phát đại thệ nguyện phẩm vân. Sở cư Phật sát, quảng bát nghiêm tịnh, quang doanh như kính triệt chiếu thập phương, vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới. Phần trước chúng ta học đến chỗ này, chúng ta tiếp tục xem tiếp xuống phía dưới. Dĩ nhất sát chi lực dụng, một cõi Phật, năng lượng của nó, tác dụng của nó, biến triệt thập phương, tất cả cõi nước, chư Phật mười phương đều ở trong đó, là không sót một cõi nào. Đây gọi là rộng. Đây là ý nghĩa của rộng. Lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói là một tức tất cả, tất cả tức một. nhất sát chi tướng bất hoại. Thế giới Tây Phương Cực Lạc rất là viên mãn, không có mảy may hư hoại. Lực dụng vô hạn chi quản, nó khởi tác dụng là tận hư không khắp pháp giới. Tất cả cõi nước chư Phật mười phương ba đời đều có thể nhìn thấy ở trong một cõi này. Giữ nhất pháp chi hiệp, bất tương phương ngại, các cát tự tại. Trong nhỏ thấy lớn, trong lớn thấy nhỏ là cái ý nghĩa này. Ở trong tánh đức không có lớn nhỏ. Cố danh quảng hiệp tự tại vô ngại. Dưới đây lại nói dục kiến chư Phật tịnh quốc trang nghiêm. Ở thế giới Cực Lạc, bạn muốn nhìn thấy tất cả cõi nước chư Phật mười phương, tức ư bảo thụ giang kiến. Cây báo ở thế giới Cực Lạc phóng hào quang, trong hào quang hiện ra cõi nước là ở trong cây báo nhìn thấy. Do như minh kính đổ kỳ diện tượng, là giống như bạn nhìn thấy mặt mình ở trong gương vậy. Diệt phục như thị, đồng minh quảng hiệp tự tại chi quyền môn. Trong kinh vẫn còn rất nhiều thí dụ. Lời ở trong quán kinh nói với chúng ta, ở trong chánh báo, báo thân của A-di-đà Phật, hiện nay cõi thực báo trang nghiêm, cái thân này có 8 vạn 4 ngàn tướng tốt. Thông thường trên kinh nói thân của Thích Ca Mâu Ni Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Báo thân của Di Đà có 8 vạn 4 ngàn tướng. Mỗi một tướng có 8 vạn 4 ngàn tướng tốt và vẻ đẹp kèm theo. Mỗi một tướng tốt tỏ ra 8 vạn 4 ngàn hào quang. Mỗi ở trong mỗi hào quang đều nhìn thấy y chánh trang nghiêm của tất cả cõi Phật mười phương. Báo thân của Phật không tăng không giảm, ảnh của mười phương thế giới hiện ở trong đó. Đây là thân hiện cõi nước. Hoàng Niệm Lão chỗ này nêu thí dụ là cây báo hiện cõi nước, từ đó cho thấy rộng hay hẹp thật sự là không có ngăn ngại, tự tại vô ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, đặc biệt là không thể nghĩ bàn. Hoa Nghiêm nói một hạt vi trần kích thước nhỏ của vi trần, chúng ta vô phương tưởng tượng. Đến hiện nay mới có khái niệm tương đối rõ ràng. Nhà khoa học phát hiện rồi, sắc cực vi, cực vi chi vi mà Đức Phật nói, được khoa học đã phát hiện rồi. Bao lớn vậy? Nhà khoa học gọi nó là neutrino, gọi là hạt cơ bản cũng được. Ông nói 10 tỷ hạt neutrino, dò nó lại với nhau, thể tích của nó tương đương với một electron. Electron mắt thường không thể nhìn thấy, electron quay quanh hạt nhân nguyên tử. Cấu tạo của nguyên tử này là giống như hệ mặt trời vậy, chính giữa là mặt trời, rất nhiều hành tinh quay quanh nó. Nguyên tử cũng là như thế, chính giữa là hạt nhân nguyên tử, có điện tử, có neutron chuyển động quanh nó. Neutrino bao lớn vậy? Là 1/10 tỷ của một điện tử. Thể tích của 10 tỷ hạt neutrino tương đương với một điện tử. Một vật thể nhỏ như vậy, trong đó có vũ trụ hoàn hảo, pháp giới hư không giới đều ở trong đó. Pháp giới hư không giới không có thu nhỏ lại, sắc cực vi cũng không có phóng lớn ra. Nó không có chướng ngại. Đây mới là tự tại vô ngại chân thật. Ai có thể vào được? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát Phổ Hiền có thể đi vào trong pháp giới vi trần, tham vấn chư Phật Như Lai, cúng Phật, nghe kinh. Bồ Tát Phổ Hiền có thể làm đến được. Đây là đại biểu cho Bồ Tát đẳng giác không có chướng ngại. Nếu giống như ở trong Đại Thừa thường nói, thì chúng ta cũng có lý do để tin là bát địa trở lên đã có cái khả năng này, thần thông tự tại. Cho nên người xưa Trung Quốc có hai câu nói. Hai câu nói này mấy nghìn năm nay chúng ta vẫn còn nghi ngờ, còn hoài nghi về nó, chính là nói lớn nhỏ. Nói với chúng ta lớn, lớn đến mức độ nào vậy? Không có ngoài. Lớn mà không có ngoài. Nhỏ thì sao? Nhỏ mà không có trong. Người xưa Trung Quốc nói hai câu nói này, từ khi Phật giáo chưa có truyền đến Trung Quốc, cách nói này tương ưng với thập huyền môn, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, có phải là Phật Bồ Tát ứng hóa ở Trung Quốc hay không? Có một số cảnh giới thật sự là cảnh giới Phật. Các ngài có thể nói ra được, nho với đạo đều có. Lúc tôi còn trẻ, rất hiếu kỳ đối với những chuyện này, liền thỉnh giáo lên thầy. Thầy trả lời tôi rằng, trên lý có thể nói trôi chảy, là Phật Bồ Tát ứng hóa đến, trên sự không có chứng cứ, các ngài không có để lộ thân phận, không có nói họ là vị Phật nào, vị Bồ Tát nào đến ứng hóa. Trên lý thực sự là có thể, cần dùng thân gì để độ liền hiện thân đó. Ở trong Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa nói 32 ứng thân. Vũ trụ thực sự là vô cùng huyền bí, sâu xa thần bí. Phật Pháp Đại Thừa nói rõ ràng, nói thấu triệt về nó rồi. Khoa học, triết học, đây là mệnh đề cao nhất của họ. Đến khi nào mới có được câu trả lời đây? Cho nên Kinh Phật Đại Thừa quả đích thực là triết học cao cấp, khoa học cao cấp. Vì sao khoa học càng tiến bộ sẽ càng tương ưng với những gì trên Kinh Phật nói? Thứ ba của thập huyền, nhất đa tương dung bất đồng môn. Đại sớ là Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao, nêu ra cách nói ở trong đại sớ. Nhược nhất thất chi thiên đăng, quang quang tương thiệp. Cái nhất trung hữu đa, đa trung hữu nhất, thị vi tương dung. Nhi nhất đa chi tướng bất thất, thị vi bất đồng. Nhất đa tương dung bất đồng môn. Dưới đây nêu ra kinh văn trong Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Lô Xá Na Phật Phẩm Vân, dĩ nhất quốc độ mãn thập phương, thập phương nhập nhất diệt vô dư. Thế giới bản tướng diệt bất hoại, vô tỷ công đức cố năng nhĩ. Đây đều là cảnh giới vô phương tưởng tượng. Dưới đây Niệm Lão giải thích cho chúng ta nhất độ mãn thập phương, thập phương nhập nhất phương, tương dung chi nghĩa. Bản tướng bất hoại, đây là ý nghĩa của bất đồng. Thế giới cực lạc như vậy, thế giới cực lạc là cõi pháp tánh. Còn thế giới này của chúng ta là pháp tướng. Pháp tướng vẫn là nương vào pháp tánh. Không có pháp tánh thì làm gì có tướng chứ? Vấn đề hiện nay của chúng ta là chỗ nào? Mê rồi. Dính tướng không thay tánh. Đây là phàm phu lục đạo. Phàm phu lục đạo khai ngộ rồi, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó là trạng thái gì? Là từ trong tướng thấy tánh rồi. Đây gọi là đại triệt đại ngộ. Sau khi kiến tánh sẽ như thế nào? Nhất đa tương dung bất đồng môn. Họ nhìn thấy rồi. Mười loại huyền môn này họ thấy đều nhìn thấy rồi. Ở đâu vậy? Là ở ngay đây. Đây là vào cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới Phật không ở bên ngoài. Cảnh giới Phật cách chúng ta không xa, là ở ngay trước mắt, là ở ngay nơi đây. Một với nhiều nhìn thấy cùng lúc, không có một chút chướng ngại nào. Nhất quốc độ mãn thập phương. Đây là nói cõi nước của chư Phật Như Lai. Cõi nước chư Phật mười phương, bạn cũng thấy đều nhìn thấy ở trong một cõi nước này. Tướng gốc của thế giới không có hư hoại. Ta bà là ta bà, mười phương là mười phương, không có hư hoại. Mười phương vào một phương, đây là tương dung. Tướng gốc không có hư hoại, đây chính là bất đồng. Trong đồng có bất đồng, trong bất đồng có đồng. Đây là thành tựu của công đức vô song. Bản Kinh Trung. Di Đà Bảo Hương Phổ Huân Nguyện Văn. Lời trong 48 nguyện nói: quốc độ sở hữu nhất thiết vạn vật, giai dĩ vô lượng bảo hương hợp thành, kỳ hương phổ huân thập phương thế giới. Đây là thế giới cực lạc. Dưới đây Niệm Lão giải thích cho chúng ta cực lạc thế giới, nhất thiết vạn vật đương trung, nhậm hà nhất vật, giai vi vô lượng bảo hương sở thành. Toàn bộ tất cả vật chất ở thế giới cực lạc đều là châu báu. Châu báu có mùi thơm. Chính là vô lượng mùi thơm châu báu. Vào trong một vật, biểu nhất thiết pháp, nhập ư nhất pháp, vô lượng mùi thơm, châu báu ở trong một vật này. Một vật này là bất kỳ một vật nào, không phải chỉ riêng một vật nào. Ở trong mỗi vật của thế giới cực lạc đều có hàm chứa vô lượng mùi hương châu báu. Cái biểu pháp này là tất cả pháp vào trong một pháp. Biểu nhất đa tương dung, hữu nhất vật chi nhất tướng, giữ chúng hương chi đa tương cộng tồn. Biểu lưỡng tướng bất đồng chi nghĩa, hữu thử hương biến ư thập phương. Cái mùi hương này tỏa khắp thế giới mười phương. Nơi này của chúng ta có hay không? Có. Căn mũi của chúng ta hiện nay có vấn đề, cho nên không thể ngửi thấy. Nếu như chúng ta khôi phục lại bình thường, chúng ta sẽ ngửi thấy ngay. Thế giới Tây Phương cực lạc y chánh trang nghiêm, mắt chúng ta có thể nhìn thấy. Âm thanh của Phật thuyết pháp ở nơi đó, và nhạc trời thiên nhiên chúng ta có thể nghe thấy. Âm thanh cực kỳ tuyệt vời, thật sự là không có chướng ngại, bởi vì đó đều là tỏa khắp thế giới mười phương. Chúng ta đã mê mất tự tánh, năng lượng của sáu căn sanh ra chướng ngại. Giới biên độ lớn rồi, có lẽ ra có thể nhìn thấy, lại không thể nhìn thấy. Cái lẽ ra có thể nghe thấy cũng không thể nghe thấy được. Trong kinh Kim Cang nói, ngũ nhãn quang minh. Trên thực tế năm mắt là một mắt. Một mắt bị mê hoặc có sâu cạn khác nhau. Mắt của Phật không có mê hoặc, ngài cái gì cũng nhìn thấy. Tai của Phật không có mê hoặc, ngài cái gì cũng nghe thấy. Chúng ta mê rồi, con mắt thịt này cách một tờ giấy không thể nhìn thấy rồi. Thiên nhãn không có vấn đề, cách một tờ giấy cũng có thể nhìn thấy. Chúng ta nói họ có thể nhìn thấu, họ nhìn cơ thể con người là trong suốt, nhìn bức tường cũng là trong suốt. Người bên ngoài bức tường họ có thể nhìn thấy, chúng ta gọi là thiên nhãn. Đây là bản năng của chúng ta, chứ không có gì lạ. Ở trong kinh Phật nói với chúng ta, cần tu định. Tu Đà Hoàng sơ quả tiểu thừa, Bồ Tát quả vị sơ tính của Bồ Tát đại thừa. Các ngài đã đoạn hết kiến hoặc ở trong kiến tư phiền não, là đoạn hết năm loại kiến hoặc rồi. Thiên nhãn họ khôi phục rồi, Thiên nhĩ khôi phục rồi. Chúng ta nói là sáu loại thần thông, hai loại này khôi phục rồi. Họ có thể nhìn thấy những cái mà phàm phu chúng ta không thể nhìn thấy. Họ có thể nghe thấy những âm thanh mà phàm phu chúng ta không thể nghe thấy. Tu Đà Hoàng là tiểu thánh rất nhỏ, đây gọi là vào cửa Phật. Cái thần thông này chưa có hiện tiền, là học Phật chưa vào cửa. Điều này phải biết. Vào cửa nhất định là có cái hiện tượng này. Từ sơ quả lên đến nhị quả, cái năng lượng này lại xuất hiện thêm hai loại tha tâm thông. Trong tâm người khác, nghĩ gì bạn đều biết. Túc mạng thông là một đời, hai đời, ba đời, mười mấy đời, mấy mươi đời. Trong quá khứ, chúng ta đều biết. A-la-hán có thể biết được 500 đời trong quá khứ. Còn về trước nữa, họ cũng không biết. Bồ-Tát biết. Chúng ta biết Bồ-Tát có 51 cấp bậc, thực ra chính là công phu của định công, là 51 loại công lực khác nhau. Càng lên trên nữa thì năng lượng càng lớn, cho nên đến bát địa thì năng lượng cũng gần giống như Phật vậy. Chính là đã đột phá toàn bộ chướng ngại rồi. Thành Phật là khôi phục lại bản năng của mình mà thôi. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc. Bạn thành Phật có đạt được gì không? Không có, bạn không đạt được gì cả. Những gì bạn đạt được toàn là cái vốn có trong tự tánh của bạn. Chỉ là trước đây mê mất rồi, hiện nay khôi phục lại thôi. Cho nên là bạn vốn có, không thể gọi là được. Được là gì? Được là trước đây chưa có, vậy mới gọi là được. Vốn dĩ có mà mê mất rồi, hiện nay không mê, nó lại khôi phục lại bình thường, vì sao có thể gọi là được chứ? Cho nên nói viên mãn Bồ Đề, tu hành viên mãn, đến quả vị diệu giác Như Lai, bạn không đạt được gì cả. Vô lượng trí huệ, vô lượng thần thông, vô lượng tướng hảo là vốn có đầy đủ ở trong tự tánh của bạn. Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh, Ngài đã nói ra rồi. Ngài khai ngộ đã nói 5 câu nói. Câu thứ 3 nói là: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Nào ngờ tự tánh chính là bạn không có nghĩ đến. Trong tự tánh vốn dĩ có đầy đủ vô lượng trí huệ, vô lượng thần thông, vô lượng tướng hảo. Tất cả vô lượng là vốn tự đầy đủ trong tự tánh của mình. Bên ngoài tự tánh là không có gì cả. Cho nên Phật dạy chúng ta cầu từ trong tự tánh, không nên cầu từ ngoài tự tánh. Bên ngoài tự tánh là không có gì cả. Ngoài tự tánh đó là ma. Phải từ tự tánh. Nhà Phật tu hành là tu tâm của mình. Điều này phải biết. Tu chân tâm của mình, đây là Phật. Tu vọng tâm của mình, đó không phải là Phật, đó là ngoại đạo. Phật pháp là nói chân tâm. Chân tâm chính là Phật. Chân tâm chính là Bồ Tát. Nói Phật là nói bản thể, nói Bồ Tát là nói cái bản thể này khởi tác dụng. Khởi tác dụng chính là giáo hóa tất cả chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, cũng là trở về đến tự tánh của họ. Đây là giáo dục Phật Đà. Đoạn này Niệm Lão đang tổng kết, vẫn dùng cái thí dụ này: hữu tử hương biến ư thập phương, phục minh nhất pháp biến ư đa pháp. Dùng hương, hương là một pháp. Nó có thể tỏa khắp mười phương, mười phương thế giới đều có thể ngửi thấy. Cho nên một pháp tỏa khắp nhiều pháp, cánh hiển nhất đa tương dung bất đồng chi diệu. Ở trong một có nhiều, ở trong nhiều có một, bao dung lẫn nhau, vừa không ngăn ngại lẫn nhau. Điều này thật vi diệu. Dưới đây là đoạn thứ tư: chư pháp tương tức tự tại môn. Thứ ba là nói tương dung. Đoạn này muốn nói tương tức. Tấn dịch Hoa Nghiêm thập trụ phẩm. Kinh Hoa Nghiêm có ba lần phiên dịch tại Trung Quốc. Sớm nhất là Đông Tấn. Dịch Hoa Nghiêm này chúng ta gọi nó là Lục Thập Hoa Nghiêm, 60 quyển. Thời triều Đường có hai lần phiên dịch. Lúc Võ Tắc Thiên làm hoàng đế là lần thứ hai phiên dịch Thực Xoa Nan Đà, tổng cộng dịch thành 80 quyển, gọi là Bát Thập Hoa Nghiêm. Khoảng năm Trinh Nguyên Đường Đức Tông, phía Tây Vực có một nước nhỏ, quốc vương tiến cống cho hoàng đế Trung Quốc, tức là tặng lễ vật. Ở trong tặng phẩm có một phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm là phẩm Nhập Pháp Giới. Phẩm này hoàn chỉnh, không có thiếu sót, dịch thành Trung Văn 40 quyển, liền xưng là Tứ Thập Hoa Nghiêm, là phiên dịch lần thứ ba. Những bản dịch này thấy đều được bảo tồn lại đến nay. Ở trong Đại Tạng Kinh đều có. Ở trong Phẩm Thập Trụ, dịch vào thời Tấn nói: nhất tức thì đa, đa tức thì nhất. Thí như thủy chi giữ ba, dĩ thủy dụ nhất. Dĩ ba dụ đa. Ba tức thị thủy, thủy tức thị ba. Bỉ thử tương tức, nhi cát tự tại. Phần trước nói tương dung tự tại, chỗ này nói tương tức tự tại. Tương tức chính là nước, là tỉnh. là không có ô nhiễm, không có dao động, là tướng của nước. Nước phẳng như gương, tác dụng của nó là soi thấy. Ba là sóng, bởi vì gió thổi vào nước, nước liền nổi sóng. Sóng không bằng phẳng, sóng không thể soi thấy. Nhưng sóng chính là nước, nước chính là sóng. Thể là một, tướng thì khác nhau. Sóng là động, nước là tĩnh. Nước có thể soi thấy, sóng không thể soi thấy. Niệm lão giải thích cho chúng ta, thí dụ nước và sóng, dùng nước dụ cho một, dùng sóng dụ cho nhiều. Sóng quá nhiều rồi, nhất là chúng ta đứng ở trên bờ biển, nhìn sóng biển, ba tức thì thủy, thủy tức thì ba, bỉ thử tương tức, nhi cát tự tại, cố vân tương tức tự tại. Cái thí dụ thứ hai, hữu đại sớ vân, đây là chú giải của 80 quyển Hoa Nghiêm. Là do Đại sư Thanh Lương viết. Ngài đã nêu ra thí dụ như kim giữ kim sắc, nhị bất tương ly. Thể của vàng, và sắc tướng của vàng. Là một, không phải hai. Một thể hiện ra hai loại tướng, hai loại tướng là một thể, cho nên hai mà không rời nhau. Chí ư bản kinh, pháp tạng nhân địa phẩm vân. Bản kinh có ý nghĩa tương tức tự tại của các pháp. Nêu ra kinh văn của bản kinh, Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh, hữu tình các cát tùy loại giải. Đây là âm thanh. Phật vì đại chúng thuyết pháp, Phật là dùng một âm thanh thuyết pháp, thính chúng rất nhiều rất nhiều. Chủng loại khác nhau, ngôn ngữ không giống nhau. Phật dùng một âm thanh thuyết pháp, nhưng âm thanh mà thính chúng mỗi người nghe được, Phật nói với họ lời giống nhau. Phật có cái năng lực này, không những mỗi người đều nghe hiểu, mỗi người nghe được đều là ngôn ngữ của bản thân chúng ta sử dụng. Là giống như thông qua phiên dịch vậy, trên thực tế là không có người phiên dịch,
càng diệu hơn nữa là nội dung mà mỗi người nghe giảng không giống nhau. Tôi muốn nghe Hoa Nghiêm, nghe thấy thực sự là giảng kinh Hoa Nghiêm với tôi. Bạn muốn nghe kinh Vô Lượng Thọ, bạn nghe thấy chính là đang giảng kinh Vô Lượng Thọ. Người kia muốn nghe kinh Pháp Hoa thì họ đang nghe thấy thực sự chính là kinh Pháp Hoa. Trình độ sâu hay cạn hoàn toàn hợp với ý của bản thân bạn. Trình độ của bạn cạn, ngài giảng cạn. Trình độ của bạn sâu, ngài giảng sâu. Đây gọi là hữu tình, tùy theo mỗi loài mà hiểu. Thế giới cực lạc diệu, đến khi bạn kiến tánh, bạn cũng có loại năng lực này. Thuyết pháp với tất cả chúng sanh, không cần phiên dịch. Âm thanh của bạn phát ra, họ nói loại ngôn ngữ nào, họ nghe được chính là loại ngôn ngữ đó. Đây là nguyên nhân gì? Phần trước có câu nói là vô tỷ công đức cố năng nhĩ. Kiến tánh là công đức vô song đã viên mãn rồi. Vì sao vậy? Tánh đức là vô lượng vô biên, vô số vô tận. Tâm của chúng ta hiện nay đã bị ô nhiễm rồi. Công đức tự tánh không thể hiện tiền. Cái mà chúng ta hiện nay khởi tác dụng toàn là A-lại gia. A-lại gia phải nương vào ký ức. Ký ức là chủng tử gieo vào trong A-lại gia. Những gì chúng ta học qua ở trong A-lại gia cũng như nó có hồ sơ, có tư liệu. Nếu lấy những tư liệu này ra để dùng, đây không phải là kiến tánh. Kiến tánh thì không có A-lại gia thức, là không cần có những tư liệu này. Công đức tự tánh cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cảm thì tự nhiên hiện tiền. Là khác nhau. Cho nên tu hành nhất định phải biết tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, tịnh độ cũng không ngoại lệ. Môn nào cũng là kiến tánh, mới gọi là viên mãn. Chưa có kiến tánh là không viên mãn. Kiến tánh viên mãn, chính là diệu giác Như Lai. Đây là quả chứng mà Bồ Tát ước mong. Họ chứng quả chính là chứng diệu giác. Trở về tự tánh viên mãn là ý nghĩa này. Ở dưới đây lại nói hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. Phật hiện thân là một thân, gọi là pháp thân. Tất cả chúng sanh tùy loại mà thấy. Chúng sanh muốn thấy Phật, họ nhìn thấy chính là tướng Phật. Người kia muốn thấy Bồ Tát Quan Âm, tướng họ nhìn thấy chính là tướng Bồ Tát Quan Âm. Một người khác nói tôi muốn thấy Bồ Tát Di Lặc, họ nhìn thấy chính là tướng Di Lặc, là không giống nhau. Năm xưa tôi giảng kinh ở Hồng Kông, Pháp Sư Thánh Nhất kể cho tôi nghe một câu chuyện, là thật không phải giả. Lúc đó đại lục vẫn chưa mở cửa. Lần đầu tiên tôi đến giảng kinh là năm 1977, hình như là năm 1980, vẫn chưa mở cửa. Pháp Sư Thánh Nhất như một vị pháp sư khác nữa, hai người đến Phổ Đà Sơn đại lục để tham học. Phổ Đà Sơn là đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm, là đi qua từ bên phía Định Hải. Đại lục có một vị pháp sư dắt họ đi, là ba người họ đến động Triều Âm để lễ bái Bồ Tát Quan Âm. Nghe nói lễ bái nơi đó, ở trong động Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện thân cho bạn nhìn thấy. Ba người này đã lễ bái ở ngoài động, lễ bái được nửa giờ thì Bồ Tát Quan Âm xuất hiện rồi. Ba người đều hoan hỷ. Sau khi rời đi, ba người mới nói, anh có nhìn thấy không? Nhìn thấy rồi, đều nhìn thấy rồi. Hình dạng ra sao? Khi nói ra thì hình ảnh ba người nhìn thấy đều khác nhau. Hình ảnh mà Pháp Sư Thánh Nhất nhìn thấy là đầu đội mão Tỳ Lô, là giống như cái mão của Bồ Tát Địa Tạng đó vậy. Toàn thân màu vàng rồng, đứng ở nơi đó, người nhìn thấy cái tướng này. Một vị khác cũng chính là vị Pháp Sư Hồng Kông cùng đi tham vấn với Pháp Sư Thánh Nhất. Vị ấy nhìn thấy là Quan Âm Bạch Y, là tướng mà chúng ta thông thường nhìn thấy đắp tượng. Nhìn thấy là loại tướng này, trên tay cầm tịnh bình, cầm nhành dương liễu. Còn vị Pháp Sư Đại Lục cũng nhìn thấy rồi, vị ấy nhìn thấy hình gì? Là một người xuất gia, tướng tỳ kheo. Là một vị tỳ kheo già lớn tuổi. Ba người đồng thời đi lễ bái, đồng thời nhìn thấy. Nhưng hình ảnh mỗi người nhìn thấy khác nhau. Bồ Tát là hiện một cái thân diệu sắc, chúng sanh tùy loại thấy khác nhau. Diệt minh, nhất âm trung, nhất thiết âm, nhất thân trung, nhất thiết thân, nhất thiết tức nhất, nhất tức nhất thiết, đa tức thì nhất, nhất tức thì đa, như nước và sóng. Khi nước phẳng lặng là một, khi nước nhiều thì muôn nghìn gợn sóng. Nhất thủy đa ba thì tương tức tự tại chi nghĩa. Hữu kinh trung, đây là bản kinh này của chúng ta. Ca tháng Phật đức phẩm vân, kỳ sở tán hoa. ư không trung hợp vi nhất hoa, hoa dài hướng hạ, đoàn viên chu táp hóa thành hoa cái. Đây là tướng trang nghiêm ở trong không trung của thế giới cực lạc. Bồ Tát rải hoa cúng Phật, hoa ở trong không trung tụ hợp lại với nhau rất tự nhiên, biến thành một cái lộng hoa. Hoa đều hướng xuống, chúng ta nhìn thấy đẹp vô cùng. Đà hoa rất nhiều hoa biến thành một cái lộng hoa. Cố đa tức thị nhất, nhất hoa trung hàm đa hoa. Cố nhất tức thị đa, ở trong cái lộng hoa này có rất nhiều hoa. Thị vi bản kinh trung hiển hiện, chi đệ tứ huyền môn. Chư pháp tương tức tự tại. Xem tiếp một đoạn dưới đây. Thứ năm, ẩn mật hiển liễu, câu thành môn. Đây là ẩn hiện. Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh, báo cáo của Ngài câu thứ ba là ẩn. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ là ẩn. Câu thứ năm là hiện. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là hiện. Khi không sanh vạn pháp là vốn tự đầy đủ. Ẩn hiện nhìn thấy đồng thời là minh tâm kiến tánh rồi. Phàm phu chúng ta ẩn mật không thể nhìn thấy. Nhất định là đã hiện rồi, chúng ta mới có thể nhìn thấy. Ẩn hiện tự tại, ẩn hiện đều thành. Đây là tánh đức. Ở trong Hoa Nghiêm Đại Sớ có câu kinh văn: từ thí dụ nhược phiến nguyệt trừng không, hối minh tương tịnh. Ý nghĩa của câu nói này: cái chỉ ẩn xứ cụ hiển, hiển xứ cụ ẩn. Ẩn hiện đồng thời, ánh trăng buổi tối có tầng mây rất mỏng che lại. Nhìn thấy ánh trăng tựa như ẩn như hiện. Trên thực tế lúc ban ngày, chúng ta thường nói mặt trời mặt trăng cùng tỏa sáng, chúng ta thường hay nhìn thấy. mặt trăng và mặt trời nhìn thấy đồng thời, mặt trăng ở hướng đông, mặt trời ở hướng tây. Nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn thấy cái cảnh quan này. Phẩm lễ Phật hiện ánh sáng của bản kinh có đoạn kinh văn như thế này: A Di Đà Phật tức ư chưởng trung phóng vô lượng quang. Đây là phóng quang, quang phóng ra từ trong bàn tay, phổ chiếu nhất thiết chư Phật thế giới. Tất cả thế giới chư Phật hiển hiện ra từ trong ánh sáng của Phật. Thời chư Phật quốc giai tất minh hiện, như xứ nhất tầm. Nhất tầm là rất gần. Thế giới chư Phật là ở ngay trước mắt. Đây là A-di-đà Phật dùng thần thông của Ngài thị hiện thế giới chư Phật ở ngay trước mắt cho mọi người thấy. Hữu, bạn thấy rất rõ ràng. Nãi chí đê lê, đây là địa ngục. Khê cốc là khe nhỏ ở trong hốc núi. U minh chi xứ, tất đại khai tịch giai đồng nhất sắc. A-di-đà Phật dùng thần lực ở trong thế giới mười phương có lục đạo, khiến cho bạn nhìn thấy đường địa ngục ở trong lục đạo. Đây là bí ẩn sâu nhất. Cái nơi sâu nhất này nhìn thấy rồi thì những nơi khác đều không cần nói nữa. U minh chi xứ, cõi u minh này bao gồm cả đường ngạ quỷ, bao gồm cả đường súc sanh. Có một số súc sanh chúng ta không thể nhìn thấy, bởi vì nó ở trong cõi u minh, khe hốc u minh, chúng ta không dễ gì nhìn thấy. Tất đại khai tịch giai đồng nhất sắc, ở trong ánh sáng của Phật thấy đều soi thấy. Do như kiếp thủy, đây là nêu ra thí dụ. Kiếp thủy là lũ lụt. Là nạn lũ lụt. Ở trong ba tai nạn lớn: tai nạn lửa có thể thiêu cháy đến trời sơ thiền, tai nạn nước có thể ngập đến trời nhị thiền, tai nạn gió có thể thổi hư hoại đến trời tam thiền. Tứ thiền là không có tam tai rồi, cho nên tứ thiền gọi là phước thiên. Chúng sanh trong lục đạo, người có phước báo lớn nhất là trụ ở tứ thiền. Tứ thiền không có tam tai bát nạn. tam thiền vẫn không thể tránh khỏi tai nạn gió. Tứ thiền 18 tầng trời, huống hồ nhân gian. Chúng ta nhìn thấy ở trong nhân gian cũng có không ít động vật. Sao có thể nói không gặp nạn được chứ? Phải làm thế nào mới có thể tránh được tai nạn vậy? Điều này phải dựa vào Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thị hiện ở lục đạo, giáo hóa những chúng sanh mê hoặc này, giúp họ đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, là có thể hóa giải tam tai bát nạn. Chúng ta cần hiểu rõ Phật Bồ Tát có đại ân đại đức đối với chúng ta. Người trước đây họ biết, người hiện nay họ không biết. Vì sao vậy? Trước đây bạn được cha mẹ dạy từ nhỏ, có thầy cô dạy bạn, có người lớn dạy bạn. Đại chúng xã hội đều ở đó dạy bạn. Bạn biết được, biết ân thì sẽ biết báo ân. Báo như thế nào? Dân làm theo giáo dục thánh hiền, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Đặc biệt là giáo dục của Phật Đà. Phật chỉ dạy chúng ta khi chưa có khả năng tự mình khai ngộ kiến tánh, là chưa có khả năng này, đều cầu giảng sanh thế giới cực lạc, gần gũi A-di-đà Phật. Cho nên nói, đảng đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ. Chỉ cần nhìn thấy A-di-đà Phật, chắc chắn sẽ đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vậy là công đức viên mãn rồi. Người có khả năng tự mình giác ngộ thì tốt, nhưng mà tốt thế nào cũng không thể sánh bằng cầu sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Tự mình tu hành thì thời gian rất dài. 51 cấp bậc, từng bước nâng lên, phải bao nhiêu thời gian vậy? Phải vô lượng kiếp. Thật không dễ dàng. Không có nhanh chóng giống như về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là con đường tắt thành Phật, là con đường thành Phật gần nhất. Chỉ trong một đời là có thể thành tựu viên mãn, không cần trải qua số kiếp. là không cần thiết. Giảng sanh về thế giới cực lạc, thân thể và hoàn cảnh của chúng ta đã tạo nên một sự chuyển đổi lớn. Chuyển tám thức thành bốn trí, hay nói cách khác là khôi phục lại thân pháp tánh của chúng ta. Môi trường cư trú là cõi pháp tánh, về thế giới cực lạc là khôi phục rồi. Thân pháp tánh, cõi pháp tánh có lợi ích gì chị? Cái lợi ích đầu tiên là không sanh không diệt. Thế giới Ta Bà, thập pháp giới y chánh trang nghiêm của Thích Ca Mâu Ni Phật đều là có sanh có diệt. Có sanh có diệt liền có khổ. Thế giới cực lạc là bất sanh bất diệt, chỉ có tâm hiện chứ không có thức biến. Thức biến thành trí huệ rồi. A Lại Gia biến thành đại viên cảnh trí, Mạt Na biến thành bình đẳng tánh trí. Ý thức thứ sáu biến thành diệu quan sát trí. Tiền ngũ thức biến thành thành sở tác trí. Cho nên thế giới cực lạc không có phiền não. Ngay cả tập khí phiền não cũng không có tồn tại. Nơi này không thể không đến. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, không có pháp môn nào có thể sánh với thế giới cực lạc được. Pháp môn này là pháp môn đứng đầu, hiếm có khó gặp, rất dễ dàng tu thành, thế nhưng rất khó tin. Tất cả chư Phật đều nói đây là pháp khó tin, dễ hành. Thành công quá nhanh rồi. Chúng ta gặp được là may mắn vô cùng. Lời này có thể nắm bắt được liền viên mãn Bồ Đề. Chúng ta xem tiếp kinh văn chưa đây. Do như kiếp thủy di mãn thế giới, kỳ trung vạn vật trầm một bất hiện, hoảng dạng hảo hãn, duy kiến đại thủy. Cái sự thật này, đây là nạn nước ở trong đại tam tai, ngập chìm đến trời nhị thiền. Dùng cái này để tượng trưng. Bỉ Phật quang minh, diệt phục như thị, thanh văn Bồ Tát, nhất thiết quang minh, tức giai ẩn tế, duy kiến Phật quang, minh diệu hiển hách. Đây là dùng nước lớn dụ cho ánh sáng của Phật. cái kiếp nạn thủy này nhấn chìm toàn bộ tất cả mọi thứ trên thế giới. Trên thực tế, ở địa cầu của chúng ta 70% là đại dương. Ở trong đại dương có núi sông, có đất liền, hoàn toàn bị nước nhấn chìm rồi, không thể nhìn thấy. Ánh sáng của Phật cũng như thế. Ánh sáng của A-di-đà Phật chiếu khắp tất cả cõi nước mười phương. Chúng ta xem tiếp chú giải dưới đây của Niệm Lão. Biểu nhất thiết pháp, tức ư Phật quang chi nhất pháp, tắc nhất pháp Phật quang hiển, nhi nhất thiết pháp câu ẩn. Khi ánh sáng Phật chiếu thì những ánh sáng khác thấy đều không còn thấy nữa, giống như ban ngày mặt trời mọc thì toàn bộ những ngọn đèn phát sáng này trên địa cầu của chúng ta, ánh sáng của nó đều không thể thấy được nữa. Nhìn thấy ánh sáng Phật, chỉ thấy ánh sáng Phật chiếu sáng nổi bật. Phật quang hiển nhi nhất thiết pháp câu ẩn, thử độ vạn vật thánh hiền quang minh. Bồ Tát có ánh sáng, nhưng ở trong ánh sáng của Phật là không thể nhìn thấy. Đức Di Phật có ánh sáng, A-la-hán có ánh sáng. Thế nhưng ánh sáng của Phật chiếu đến thì những ánh sáng đó không còn nữa, đều không thể nhìn thấy. Đây là ẩn hiện câu thành đệ ngũ huyền môn chi tướng. Đệ lục vi tế tương dung an vị môn. Đại Sớ viết Kinh Hoa Nghiêm chú giải của Đại sư Thanh Lương, Như Lưu Ly Bình Thạnh Đa Giới Tử, dùng cái thí dụ này để hiển thị. Bình Lưu Ly, thời xưa chưa có pha lê, chính là lưu ly. Lưu ly hiện nay chúng ta gọi nó là thủy tinh, là trong suốt. Dùng thủy tinh làm bình, trong ngoài trong suốt, bên trong chứa đựng hạt cải. Hạt cải rất nhỏ, có thể đựng rất nhiều. Thạnh đa giới tử, dĩ thượng các môn, hàm minh quảng hiệp vô ngại, nhất đa tương dung chi nghĩa. Kim thử đệ lục môn, cánh chỉ vô lượng như hà, vi tế chi trung, diệt khả hàm dung nhất thiết chư pháp, nhất mau nhất trần chi trung, vô biên sát hải nhất thiết chư pháp, đồng thời dũng hiện, như nhất kính trung ánh hiện vạn tượng. Vì tế tương dung, đệ lục môn. Trong Hoa Nghiêm nói rõ, vô luận như hà vi tế chi trung, bên trong dung chứa tất cả các pháp. Trên kinh nói nhất mau nhất trần. Mau là sợi lông, đầu sợi lông, là đầu sợi lông ở trên người. Đầu sợi lông nhỏ như vậy, một hạt bụi. Một đầu sợi lông, một hạt bụi. Hạt bụi ở đâu vậy? Là ở trên sợi lông. Hạt bụi này ở trên đầu của sợi lông. Nó không bị rơi xuống. Bất luận là thân thể chuyển động như thế nào, nó cũng không rơi xuống. Vì sao vậy? Nó quá nhỏ rồi. Sợi lông lớn hơn nó, sợi lông có lực hấp dẫn hít chặt nó, giống như trái đất vậy. Trái đất rất lớn, lực hấp dẫn rất lớn, nên toàn bộ tất cả vật chất trên trái đất không bị văng ra ngoài. Tuy trái đất có tốc độ tự chuyển động rất lớn, ở trong đây mọi thứ hết thảy đều không bị xê dịch. Đây chính là lực hấp dẫn, lực hấp dẫn của tâm trái đất. Cho nên lực hấp dẫn của một sợi lông khiến cho hạt bụi đó như bất động ở trên đầu sợi lông này. Hạt bụi này chỉ cho nhỏ, sợi lông chỉ cho lớn, bụi rất nhỏ. Thế nhưng ở trong hạt bụi này có vô biên sát hải, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật ở đâu vậy? Ở trong một hạt bụi. Hạt bụi này ở trên Kinh Đại Thừa gọi là cực vi sắc. Danh từ ở trong Kinh Phật gọi là cực vi sắc, còn gọi là cực vi chi vi, còn gọi là lân hư trần. Nó là hiện tượng nhỏ nhất của vật chất. Cái vật chất này không thể phân chia tiếp nữa. Khi bạn phân chia nó thành hai phần thì nó không còn nữa, là không còn thấy nó nữa. Cho nên gọi là lân hư trần, là gần giống với hư không. Một khi phân chia sẽ không thấy nữa. Cái thứ này được cơ học lượng tử hiện nay tìm ra rồi. Chúng ta cũng không thể không khâm phục những nhà khoa học này. Nhà khoa học dùng phương pháp gì? Phương pháp giống như trên Kinh Phật nói vậy, chính là phân tích. Khoảng 80 năm trước, nhà khoa học phát hiện ra nguyên tử. Đương thời cho rằng nguyên tử là vật chất nhỏ nhất, là không thể phân chia tiếp nữa rồi. Theo đà tiến bộ của khoa học những năm gần đây, máy móc ngày càng tinh vi, có thể phá vỡ nguyên tử. xem nó rốt cuộc là gì. Nguyên tử sau khi được phá vỡ, phát hiện trong đó có hạt nhân nguyên tử, có neutron, có electron. Là có nhiều thứ như vậy. Khi phá vỡ hạt nhân nguyên tử tiếp nữa, phá vỡ electron tiếp nữa, phá vỡ neutron tiếp nữa. Hiện nay có kỹ thuật này rồi. Trước đây chưa có kỹ thuật này, chưa có máy móc này. Mỗi thế hệ một tiến bộ hơn. Sau khi phá vỡ cái thứ này ra, phát hiện ra hạt cơ bản, vật chất càng vi tế hơn xuất hiện rồi. Phá vỡ tiếp những hạt cơ bản này, phát hiện hạt quắc. Hạt quắc vẫn chưa được xem là nhỏ nhất. Phá vỡ nó tiếp nữa, phát hiện thấy neutrino. Đây là vật chất rất nhỏ rồi. Phá vỡ neutrino tiếp nữa thì vật chất biến mất rồi. Phát hiện cái gì? Phát hiện hiện tượng sống ý niệm. Thế là những nhà khoa học này bỗng nhiên vỡ lẽ. Hóa ra vật chất là giả. Cho nên họ báo cáo phát biểu, căn cứ vào kết luận mà họ nghiên cứu đạt được, trên thế giới này hoàn toàn là không có tồn tại cái thứ gọi là vật chất này. Vật chất là gì? Vật chất là quyển tướng do sóng ý niệm sanh ra. Cái chân tướng sự thật này được phát hiện rồi, kết luận của báo cáo khám phá là hoàn toàn tương đồng với những gì trên kinh Phật nói. Phật nói cực vi chi vi phá vỡ rồi, hiện tượng vật chất không còn nữa. Là cái gì vậy? Là hiện tượng vật chất do sóng ý niệm sanh ra. Cho nên Phật nói sắc do tâm sanh, tướng do tâm sanh. Nói sắc nói tướng đều là chỉ hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất từ đâu mà có vậy? Phật nói từ ý niệm mà ra, là từ tâm sanh. Phát hiện này của khoa học là sự phát hiện vô cùng tuyệt vời, mang tính cách mạng. Họ nêu ra khoa học phương Tây trong 400 năm nay đã đi vào con đường sai lầm rất lớn, gây nên rất nhiều sự hiểu lầm. Căn bản là phép nhị phân, chia toàn bộ vũ trụ thành sắc pháp và tâm pháp. Đây là sai lầm. Sắc và tâm không thể phân chia, nó là một sự việc. Hơn nữa là sắc do tâm sanh. Không có ý niệm thì không có hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất sanh từ ý niệm. Hay nói cách khác, ý niệm có thể thay đổi hiện tượng vật chất. Điều đầu tiên là dùng ở trên thân thể của mình. Ý niệm của bạn ngay thẳng, thuần chánh, thuần thiện thì thân thể của bạn sẽ khỏe mạnh, hoàn toàn không sanh bệnh. Bị bệnh là nhất định có ý niệm bất thiện do nó gây nên. Ý niệm bất thiện tạo nên tế bào mang mầm bệnh, Tế bào là hiện tượng vật chất. Cho nên nhà Phật nói tham sân si gọi là tam độc. Tham sân si mạn nghi gọi là ngũ độc. Nếu như trong tâm có những thứ này thì ở trong tế bào, thân thể của bạn sẽ mang theo mầm bệnh. Đó chính là nguồn gốc của tất cả bệnh. Nếu như hiểu rõ đạo lý này, buông xả mầm bệnh, đối trước tất cả pháp không tham, không sân, không si, không ngạo mạn, không hoài nghi, thì thân thể bạn hoàn toàn khỏe mạnh. Tế bào của bạn không có cái nào mang theo mầm bệnh. Cho nên ý niệm có thể trị bệnh. Hiện nay phát hiện này gây nên chấn động rất lớn cho giới khoa học, nhưng nhà khoa học thông thường vẫn chưa có thừa nhận hoàn toàn, cho nên gọi là khoa học tiên phong, vẫn còn đợi chứng minh. Họ đi sưu tập chứng cứ khắp nơi để chứng minh cái lý luận này là chân thật. Mục tiêu đầu tiên của việc sưu tập chứng cứ là những người bị bệnh nặng, bệnh viện đã từ chối trị liệu rồi, những người này chỉ có chờ chết. Ở trong những người này có không ít người là tín ngưỡng tôn giáo. Họ đi tìm những người này để làm đối tượng thí nghiệm. Người tín ngưỡng tôn giáo họ biết tuổi thọ không còn dài, chỉ còn một vài tháng. Họ buông xả vạn duyên, nhất tâm cầu nguyện, cầu thần dắt họ lên thiên đường, dắt họ đi về cõi trời, không quan tâm đến bệnh của mình, tất cả buông xả, hoàn toàn không nghĩ đến nó, chỉ nghĩ đến thiên đường, chỉ nghĩ đến thần, nghĩ đến thượng đế. Người niệm Phật chỉ nghĩ đến Phật, nghĩ đến thế giới cực lạc, những thứ khác thảy đều không cần. Một niệm không sanh, qua một hai tháng rỗng rang như vậy, đi kiểm tra lại bệnh đều không còn nữa, khỏe rồi. Bác sĩ của bệnh viện này nói đây là kỳ tích. Vô phương giải thích là kỳ tích, nhưng đó là thật. Thật sự có không ít người khỏe mạnh phục hồi rồi. Hiện nay có lẽ những điển hình này cũng tương đối phong phú rồi. Không những có thể trị bệnh của thân, mà còn có thể hóa giải tai nạn trên địa cầu. Vì sao vậy? Tai nạn trên địa cầu cũng là do tham sân si mạn nghi của chúng ta biến hiện ra. Ở trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, tâm tham, cảm ứng là nạn nước, sân hận cảm ứng là nạn lửa, núi lửa bùng phát. Sự ấm dần lên của địa cầu, đây thuộc về lửa, là giận dữ quá lớn, tâm sân hận quá nặng, ngu si cảm ứng nên nạn gió, ngạo mạn cảm ứng là động đất, hoài nghi cảm ứng là núi lở đất sụp, núi cao sạt lở, đất liền bỗng nhiên sụp lún, núi lở đất sụp, Hiện nay những tai nạn này khắp nơi đều có. Trước kia núi lở, đất sụt, có nghe nói nhưng rất ít. Hiện nay hình như là rất nhiều. Có rất nhiều nơi đều xảy ra hiện tượng này. Đất bỗng nhiên sụt xuống là do hoài nghi. Đây là tham sân si mạng nghi, ngũ độc. Chỉ cần ý niệm của chúng ta thay đổi thì tai nạn của địa cầu sẽ không còn. Địa cầu là nơi con người cư trú. Con người phải giống con người. Tiêu chuẩn của con người là gì? Tổ tiên xưa của chúng ta nói cho chúng ta biết là ngũ luân, ngũ tường, tứ duy, bát đức là tiêu chuẩn của người Trung Quốc. Tiêu chuẩn của Phật, Phật nói cho chúng ta biết con người tu thập thiện trung phẩm. Thiên nhân là tu thập thiện thượng phẩm, cảm được thiên nhân cõi trời. Cõi người là thập thiện trung phẩm. Tu là la sát, họ là cõi cho thập thiện hạ phẩm chiêu cảm nên. Phước báo rất lớn. Phước báo thường thường là hơn hẳn nhân gian chúng ta. Tại vì sao gọi họ là thập thiện hạ phẩm vậy? Trên thực tế, phước mà họ tu là thập thiện thượng phẩm. Tại vì sao thượng phẩm biến thành hạ phẩm vậy? Bởi vì họ ngạo mạn, họ đố kỵ. Cái phiền não nghiêm trọng này chưa buông xả, mang theo ngạo mạn, đố kỵ, tu thập thiện thượng phẩm, được quả báo là Atula, có phước báo thiên nhân, nhưng không có đức hạnh của thiên nhân. Thiên nhân từ bi. Tâm sân hận của họ nặng, tâm báo thù nặng, tâm đố kỵ nặng. Liền gọi con đường này của họ là đường cuối cùng ở trong ba đường thiện. Đường Tu La. Tu La nhân thiên. Bên dưới có đường ngạ quỷ, có đường súc sanh, có đường địa ngục. Ngạ quỷ do tâm tham chiêu cảm, địa ngục do sân hận chiêu cảm, súc sanh do ngu si chiêu cảm. Cho nên nếu chúng ta đoạn tham sân si thì vĩnh viễn không có ba đường ác. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có? Nó sanh ra từ ý niệm của con người. Cho nên Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ngài nói rất hay. Hiện nay được nhà khoa học chứng minh rồi. Tất cả pháp thực sự là từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng từ đâu mà có? Truy tìm nguồn gốc. Hiện nay nhà khoa học có mệnh đề dưới đây chính là rốt cuộc ý niệm là gì? Hiện nay đang nghiên cứu vấn đề này. Báo cáo của nghiên cứu không ít. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trong rất nhiều tiệm sách, các quyển như Bí mật của niệm lực, Năng lượng của niệm lực đều là báo cáo thuộc loại này. Ngày càng cần kề với Phật Pháp rồi. Phật nói cho chúng ta biết, ý niệm sinh ra từ nghiệp tướng. Kinh Phật không gọi là ý niệm, gọi là chuyển tướng. Vật chất gọi là tướng cảnh giới. Tướng cảnh giới sinh ra từ chuyển tướng. Chuyển tướng sinh ra từ nghiệp tướng. Nghiệp tướng là gì? Trên Kinh Đại Thừa thường nói một niệm bất giác. Một niệm bất giác chính là nghiệp tướng. Bất giác là động, giác là bất động. Cho nên nhà Phật tu hành 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, tu cái gì thấy đều là tu định. Không có gì khác. Cho nên trên Kinh Kim Cang nói rất hay, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất luận là pháp môn nào cũng thấy đều tu thiền định. Vì sao tu định? Bởi vì tự tánh vốn định. Chân tâm là định, vọng tâm là động. Chúng ta hiện nay có ý niệm, có khởi niệm, niệm khởi niệm diệt. Đây là vọng tâm, đây chính là A-lại gia. Chân tâm thì sao? Chân tâm bất động. Cho nên chúng ta có thể buông xả vọng tâm. Vọng tâm là khởi tâm động niệm. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Tu hành chân thật cách tu như thế nào? Nhìn rõ ràng, nghe rõ ràng. Đây là huệ. Trí huệ bát nhã vốn đầy đủ, trong tự tánh rõ ràng, sáng tỏ. Không có khởi tâm động niệm. Đây là định. Tự tánh vốn định. Biết rất rõ ràng, rất sáng tỏ, như như bất động. Vậy liền gọi là Phật. Đây liền gọi là bản lai diện mục. Bạn vốn dĩ là như vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói vốn dĩ là Phật, vốn dĩ thành Phật. Phật không có đến từ bên ngoài, buông xả chính là Phật. Chúng ta niệm Phật là dùng phương pháp niệm câu Phật hiệu này để tu định. Khai ngộ rồi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm tấm gương cho chúng ta thấy. Thiện căn phước đức nhân duyên của Ngài, ba thứ này chúng ta đều không thể sánh bằng Ngài được. Lời trên Kinh Di Đà nói, Di Đà với Vô Lượng Thọ là cùng một bộ, có thể thông nhau. Trên Kinh nói không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Thế nào gọi là thiện căn? Thiện căn là trí huệ. Vừa tiếp xúc liền không hoài nghi, liền tin ngay. Đây là thiện căn. Phước đức là gì? Phước đức là định, là tâm thanh tịnh. Chúng ta thường nói thật thà, dâng lời, thật làm. Thiên phú vừa sanh ra đời đã có rồi, đây gọi là thiện căn. Phước đức là gì? Chân thành đối đãi, dùng chân tâm đối xử với người, không phải vọng tâm, là thanh tịnh. Ở trong tâm không có bị ô nhiễm. Cung kính, kính người, kính việc, kính tất cả vạn vật. Chúng ta ở trên kinh sám Phật sự, lại sám hối, nghi thức sám hối. Câu nói đầu tiên là nhất thiết cung kính. Chúng ta niệm được nhưng chưa làm được. Mới cung kính trong miệng mà trong tâm chưa có. Phải thân khẩu ý phải đều đầy đủ. Ấn Quang Đại Sư nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Một người có ba thứ này: chân thành, thanh tịnh, cung kính, thì người này có phước. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thấy đều có đủ. Giống như là đời trước, trời sanh đã là như vậy, người đã thật thà như vậy, đã thành khẩn như vậy rồi. Đã là dâng lời, thật làm như vậy. Đối với người, với việc, với vật rất cung kính. Niệm Phật với tâm thái như vậy, lão sư dạy ngài niệm Phật, ngài tiếp nhận rồi, thâm nhập một môn. Ngài niệm bao lâu thành công vậy? Chúng ta có lý do để tin, bởi vì chúng ta xem thấy ở trong giảng sanh truyện, xem thấy ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, có rất nhiều người niệm Phật giảng sanh. Đại khái trong 3 năm, trước sau 3 năm, có phải vào lúc đó tuổi thọ của họ đều hết rồi không? Có người đã từng hỏi tôi. Tôi nói không có chuyện trùng hợp như vậy được. Hoặc có thể là 2 người, 3 người, chứ không thể có nhiều như vậy được. Thế rốt cuộc chuyện này như thế nào? 3 năm công phu thành khối. Công phu thành khối là có thể tự tại giảng sanh. Và muốn đi là có thể đi được. Công phu như vậy, mỗi người đều có thể làm được. Bạn nghiêm túc niệm 3 năm, một lòng một dạ nghĩ về thế giới Tây Phương Cực Lạc, giống như đứa con lang thang ở bên ngoài, sống đời sống rất vất vả, lang bạc ở bên ngoài. nhớ quê nhà, nhớ cha mẹ của mình. Nhớ được 3 năm thì A-di-đà Phật sẽ đến thật. Chính là lời của Bồ Tát Đại Thế Chí nói với chúng ta. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đây là hiện tiền thấy Phật. Khi công phu của chúng ta đắc lực, Phật biết được rồi, Ngài đến an ủi chúng ta, làm tăng trưởng tính tâm của chúng ta, đến nói cho chúng ta biết còn được bao nhiêu năm tuổi thọ. Để đến khi tuổi thọ của con hết rồi, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Bạn thấy, vậy là giống như đã làm chứng minh cho họ rồi. Việc này là đâu có sai. Tự mình biết rất rõ ràng. Có một số người thông minh, biết cơ hội rất khó có. Dù vẫn còn tuổi thọ, họ không cần nữa. Con hiện nay chỉ mong được đi với Ngài. Phật sẽ nhận lời. Ngài rất từ bi. Con cầu ắt ứng. Phật sẽ nói cho bạn biết. Nhận lời đến lúc nào đó sẽ đến tiếp bạn. Có người sau 2-3 tháng, có người 1 vài tuần. Tình trạng của mỗi người khác nhau. Phật sẽ sắp xếp giúp bạn. Lần thứ hai gặp nhau chính là đặt lịch hẹn thời gian với bạn. Thời gian đặt lịch hẹn dài thì 3 tháng, ngắn thì 3 đến 5 ngày hoặc 1 tuần. Bạn có thể chuẩn bị hậu sự, chuẩn bị về thế giới cực lạc. Cho nên lần thứ 3 gặp mặt, bạn nhìn thấy Phật mang theo hoa sen để tiếp dẫn bạn. Thông thường giảng sanh cần phải là 3 lần thấy Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền tuổi thọ dài như vậy, tôi cảm thấy đó không phải là tuổi thọ của bản thân Ngài, là do Phật lực gia trì. Vì sao vậy? Muốn giữ Ngài lại để biểu diễn. Là mang ý nghĩa gì vậy? Chúng ta phải biết rõ. Ngài xuất gia, đến lúc Ngài giảng sanh là 92 năm. Trải qua 92 năm dài như vậy, mọi người chúng ta không có hoài nghi về Ngài nữa. Bạn muốn hỏi tôi, vì Lão Hòa Thượng này gặp mặt A-di-đà Phật bao nhiêu lần rồi? Theo sự ước đoán của tôi, ít nhất là 10 lần trở lên. Thời gian dài như vậy, 92 năm. Chắc chắn không phải là 3 lần. Phải 10 lần trở lên. Thường hay thấy Phật. Công phu, Ngài chắc chắn là giảng sanh thượng thượng phẩm, chắc chắn là lý nhất tâm bất loạn, Cho nên Ngài nói tôi cái gì cũng biết. Cái gì cũng biết là lời của người đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh nói. Ngài có đạt đến công phu này chưa vậy? Có. Bởi vì Ngài thật thà, Ngài thật làm. Cho nên Ngài 3 năm là công phu thành khối, 3 năm nữa là sự nhất tâm bất loạn, 3 năm tiếp nữa là lý nhất tâm bất loạn. Đạt được lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh. Là phải vào lúc nào vậy? Trước sau 40 tuổi Ngài đã đạt được rồi. Duyên của mỗi người khác nhau, sứ mệnh của mỗi người khác nhau. Sứ mệnh của Ngài là biểu diễn cho chúng ta thấy. Chính Ngài nói rất rõ ràng, biểu diễn là làm tấm gương cho mọi người thấy. Ở trong cái thời đại lớn này của chúng ta, nếu người niệm Phật muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc, thành Phật, thì học theo hình ảnh đó của Ngài là được rồi. Ngài là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Vậy nên chúng ta phải xem đĩa VCD về Ngài là Kinh Vô Lượng Thọ để học tập. Một ngày xem 3 lần, một năm xem 1000 lần là thành công. Bạn cũng có khả năng giảng sanh rồi. Thời gian 1 năm, một ngày xem 3 lần, niệm 1 vạn câu Phật hiệu, ngày ngày không thiếu, 1 năm bạn nhất định sẽ thành công. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.